Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 16 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Trưa nay 16 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà xưởng chuyên sản xuất nội thất bàn ghế nằm trên đường Nguyễn Thị Ai, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 35 phút sáng nay, đám cháy lớn kèm khói đen bùng phát từ khu vực nhà xưởng chuyên sản xuất nội thất bàn ghế. Người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng địa phương nhanh chóng có mặt, tiếp cận từ nhiều hướng phun nước vào bên trong. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu như gỗ, mút xốp, la nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng 16 tháng 5, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ một người đàn ông vận chuyển 38 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trước đó, ngày 10 tháng 5 tại xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, lực lượng đánh án của Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu bắt giữ ông T, quốc tịch Việt Nam, đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Sê Công, Lào, về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 38 bánh heroin, có tổng khối lượng 14,3 kg và một xe ô tô. Sáng 16 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang lấy lời khai Thái Hữu Hoàng 23 tuổi và Y Lý Sơn 19 tuổi cùng trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, liên quan vụ đến nhà thờ khống chế một giáo dân cướp tài sản. Trước đó khoảng 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, ông Đỗ Trung Liên 79 tuổi đang làm việc tại nhà thờ Phú Long ở phường Tân Lập, thì bị hai nam thanh niên từ phía sau bất ngờ khống chế và cướp một điện thoại rồi cả hai bỏ chạy. Nhận tin báo, công an phường Tân Lập nhanh chóng triển khai truy xét. Đến 9 giờ 40 phút cùng ngày, bắt được Y Lý Sơn, đến 16 giờ Thái Hữu Hoàng cũng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp, sau đó bán điện thoại được 300.000 đồng tại một cửa hàng trên địa bàn. Công an đã thu giữ tang vật và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý hai nam thanh niên này theo quy định pháp luật. Sáng 16 tháng 5, Công an xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn như một số trang mạng xã hội lan truyền. Hiện đơn vị đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc theo quy định. Khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 5, Công an xã Vĩnh Hòa nhận tin báo về việc người dân ở thôn Nhân Lễ bắt giữ một nam thanh niên nghi bắt cóc cháu A 13 tuổi. Công an xã có mặt tại hiện trường, đưa nam thanh niên về trụ sở để làm rõ. Người này khai tên là C, viết tắt, chú huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Qua làm việc, C cho biết đã quen cháu A qua Facebook từ ngày 7 tháng 5, cả hai thường xuyên nhắn tin và nảy sinh tình cảm. Tối 15 tháng 5, C chạy xe mô tô phân khối lớn từ An Lão đến xã Vĩnh Hòa để gặp cháu A. Sau khi nhận được tin nhắn, cháu A tự đi bộ ra điểm hẹn rồi lên xe đi chơi cùng C. Khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, mẹ cháu A phát hiện sự việc, hô hoán và nhờ người thân đuổi theo. Khi đến khu vực ngã ba giao quốc lộ 37 mới, C cùng cháu A bị người dân giữ lại và bàn giao cho công an xã Vĩnh Hòa. Cháu A sau đó được đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp để kiểm tra sức khỏe. Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip cho rằng có người đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em, giấu nạn nhân vào bụi cây rồi bỏ trốn. Công an khẳng định thông tin này là không chính xác và đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Sáng 16 tháng 5, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Tuổi Trẻ Online, cơ quan chức năng đã bước đầu xác minh được danh tính một trong hai thiếu niên lái xe máy bằng chân rồi quay clip đưa lên mạng xã hội. Đoạn clip dài khoảng 30 giây lan truyền hình ảnh người cầm lái buông cả hai tay, dùng chân đạp vào tay lái để lái xe. Người lái xe còn liên tục giơ hai tay thể hiện sự hưng phấn, bất chấp nguy hiểm. Trong khi đó, thiếu niên ngồi phía sau cầm điện thoại quay clip. Chiếc xe máy được cho là đã độ chế, không có gương chiếu hậu, không rõ biển số. Nhiều người sau khi xem clip cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Qua xác minh ban đầu, một trong hai thiếu niên trong clip là H, tên viết tắt, 17 tuổi, trú xã Ia Ta, huyện Cư Mờ Ga. tổ công tác đã phối hợp với công an xã mời H cùng người giám hộ đến trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, thiếu niên này thừa nhận hành vi lái xe bằng chân là nguy hiểm, vi phạm luật giao thông và cho biết mục đích quay clip là để khoe trên mạng xã hội cho vui. Ngày 16 tháng 5, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh xác nhận chiều qua 15 tháng 5 đã xuất hiện hiện tượng vòi rồng lớn ở khu vực Bến Bạ, huyện Trà Cú. Thời điểm trên, sau khi mây đen vần vũ thì có vòi rồng lớn cao hơn 100 mét xuất hiện. Người dân địa phương dùng điện thoại quay lại cảnh tượng vòi rồng và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, trong thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa này, rông lốc, sét thường xuất hiện nhiều nơi. Nắng nóng nên khi chuyển sang mưa, cơ quan chức năng dự báo rông, lốc, sét xảy ra càng nhiều và mạnh. Điều kiện hình thành xuất hiện vòi rồng khi có mây rông mạnh, không khí ẩm và bất ổn định, cùng với sự chênh lệch lớn về nhiệt độ và áp suất. Vòi rồng có hình dạng giống phễu hoặc ống, quay rất nhanh. Nó có thể di chuyển với tốc độ từ vài chục đến hơn 100 km/h. Sức gió bên trong có thể đạt tới hơn 300 km/h, đủ sức cuốn bay mái nhà, cây cối, thậm chí cả xe cộ. Ngày 16 tháng 5, bà Châu Thị Hồng Thái, 50 tuổi, ngụ xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, cho biết gia đình vừa nhận được 80 triệu đồng tiền bảo hiểm tai nạn điện và 50 triệu đồng chi phí khác từ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội, MIC, gồm lãi chậm trả, chi phí đi lại và chi phí khởi kiện. Ngay sau khi nhận đủ số tiền, bà Thái đã rút đơn kiện. Tòa án Nhân dân huyện Bình Đại cũng đã ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự giữa bà Thái và Công ty Bảo hiểm MIC. Theo đại diện MIC, việc chi trả chậm là do sai phạm từ phía cựu phó giám đốc MIC Tiền Giang, người này hiện đã nghỉ việc. Công ty cam kết sẽ xử lý những cá nhân liên quan sau khi hoàn tất đền bù cho khách hàng. Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, ông Mai Văn Hòa, chồng bà Thái, mua bảo hiểm tai nạn điện của MIC Tiền Giang vào tháng 1 năm 2023. Khoảng 2 tháng sau, ông Hòa bị điện giật tử vong dưới vuông tôm của gia đình. Dù hoàn tất thủ tục yêu cầu bồi thường, bà Thái chờ hơn 2 năm vẫn không nhận được tiền, buộc phải nộp đơn kiện ra tòa vào tháng 11 năm 2024. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!